Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục Bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên nhóm biên tập chương trình truyền hình Asua Imagine.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 3, gặp gỡ các thành viên của nhóm biên tập chương trình truyền hình Asua Imagine theo hình ảnh người, Đức Thánh Cha nói rằng cần phục hồi ý thức này, bởi vì chính ở đó, trong hình ảnh này, chúng ta tìm thấy nguồn gốc và nền tảng của phẩm giá bất khả suy giảm của con người, nguồn gốc và nền tảng của việc tất cả chúng ta đều là anh em.
Asua Imagine là một chương trình truyền hình công giáo ra đời vào tháng 10 năm 1997, theo bước các chương trình tôn giáo có lịch trình của đài truyền hình Rai từ năm 1954. Chương trình ra đời từ sự hợp tác giữa Rai và Hội đồng Giám mục Ý, được phát sóng trên Rai Uno lúc 16:05 thứ Bảy hàng tuần và 10:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình giới thiệu những gương mặt và câu chuyện của những con người trong thời đại chúng ta bằng cách lên tiếng thay cho những người yếu thế hơn và cho những người đau khổ, bằng cách kể về những người sống tin mừng ở các vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của Ý và thế giới, bằng cách nhìn về các tình cảnh và nơi chốn không được dư luận chú ý. Theo Đức Thánh Cha, chương trình nhắc rằng có những người trẻ có khả năng dấn thân và hiến thân vì người khác cũng cho thấy những bi kịch của nhân loại, nhưng thông qua những câu chuyện cho phép chúng ta giữ hy vọng sống động, bởi vì chúng cho phép chúng ta thoáng thấy vẻ đẹp của tin mừng sống động. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài thường theo dõi chương trình này và đôi khi, trong những bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã đề cập đến những nội dung của chương trình đã đánh động Ngài. Tên của chương trình, Asua Imagine, theo hình ảnh của người, nhắc chúng ta về sách sáng thế, trong đó thuật lại đỉnh điểm công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta đừng xem câu nói này là điều bình thường và không ngạc nhiên về nó, bởi vì nơi mỗi con người, Thiên Chúa đã thắp lên một cách độc đáo, một tia sáng của người. Hãy gìn giữ sự ngạc nhiên của lời này để có thể truyền đạt nó.
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023.
Vatican, theo thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo, hiện trên thế giới có khoảng 1 tỷ 378 triệu tín hữu công giáo, tức là tăng thêm 18 triệu người so với năm trước đó.
Niên giám thống kê về Giáo hội Công giáo được báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh công bố hôm 3 tháng 3 có thể cho thấy những thông tin liên quan đến đời sống Giáo hội Công giáo trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Trên toàn cầu, số tín hữu công giáo tăng từ 1 tỷ 360 triệu trong năm 2020 lên 1 tỷ 378 triệu trong năm 2021, tức là tăng 18 triệu người. Số tín hữu gia tăng 0,99% tại châu Á, 3,1% tại châu Phi và 1,01% tại châu Mỹ. Tính đến năm 2021, người công giáo chiếm 17,67% dân số thế giới. Theo thống kê này, tổng số giám mục trong giáo hội hiện nay là 5.340 vị, giảm 13 vị so với năm trước đó. Số các linh mục trên thế giới giảm từ 410.219 vị vào năm 2020 xuống 407.872 vị vào năm 2021, mức giảm là 0,57%. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại châu Âu, tiếp theo đó là châu Mỹ và châu Úc. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại châu Phi và châu Á. Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong giáo hội, tăng từ 48.635 thầy lên 49.176, mức tăng là 1,1%, tăng mạnh nhất là tại Mỹ và châu Âu. Các tu huynh trong giáo hội giảm từ 50.569 thầy trong năm 2020 xuống còn 49.774 thầy trong năm 2021. Trong năm 2021, số nữ tu trong giáo hội tiếp tục suy giảm, từ 620.000 chị giảm xuống còn 608.958 chị. Số nữ tu gia tăng ở Á Châu và Phi Châu, nhưng lại giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc Châu. Số đại chúng xin triều và dòng của giáo hội cũng giảm mất 1.960 thầy và hiện có 109.895 thầy. Chỉ tại Phi Châu có số các đại chúng xin tăng, trong khi tại các đại lục đều giảm bớt. Nam sĩ từng bị Hồi giáo ISIS bắt cóc được tấn phong tổng giám mục.
Syria, ngày 3 tháng 3, đan sĩ Jack Mura, một người nổi tiếng ủng hộ đối thoại Hồi giáo Kitô giáo, người đã bị Hồi giáo ISIS bắt cóc vào năm 2015, được tấn phong làm tổng giám mục của giáo phận Homs thuộc nghi lễ Công giáo Syriac.
Đức tổng giám mục Mura là tu sĩ của đan viện Ma Musa ở Syria trong nhiều năm trước khi bị các chiến binh Hồi giáo bắt cóc vào ngày 21 tháng 5 năm 2015 tại đan viện Ma Elian và bị giam giữ 5 tháng. Trong thánh lễ được chủ sự bởi Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Yusip Ba Yunan, có sự tham dự của Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria và hàng chục giám mục. Bên cạnh đó, còn có rất đông thân nhân và bạn bè của tân tổng giám mục, những người thậm chí đến từ Liban, Iraq, Pháp, Đức, Roma và tất cả các vùng của Syria, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn gắn kết của họ với Ngài. Đức cha Flavien Ramian Kabalan, đại diện của Tòa Thượng phụ Antioquia của Công giáo Syriac tại Tòa Thánh, đã nói về con đường và sứ mạng đang chờ đợi Đức cha Mura. Ngài nói rằng, cha Jack Mura đã đặt mạng sống mình trong tay Chúa, và Chúa đã chọn Ngài làm người cha thiêng liêng, thánh hóa các linh hồn bằng các bí tích cứu rỗi, và hướng dẫn mọi người cầu nguyện và ăn chay. Trong cuộc đời của cha Jack Mura và các anh chị em của Ngài thuộc cộng đoàn De Ma Musa, tình yêu dành cho Chúa Giê-xu cũng tuôn đổ ân sủng cho những người anh em Hồi giáo của Ngài, cũng đã trải qua cuộc tử đạo trong cuộc đàn áp thánh chiến. Trong Chúa Kitô, Đức cha Jack sẽ tiếp tục yêu thương và phục vụ ngay cả những người cùng tôn giáo với những người cai ngục của mình và sử dụng những lời cầu nguyện của chính họ. Trả lời phỏng vấn qua Asia News, Đức Tổng giám mục Mura cho biết tình hình trong giáo phận của Ngài, nơi đã trải qua nhiều năm chiến tranh, bạo lực và bất ổn kinh tế, là một tình trạng phức tạp. Tuy nhiên, bất chấp điều này, Ngài đã đưa ra một lưu ý lạc quan khi nói rằng hầu hết các Kitô hữu trong khu vực, chủ yếu là nông dân, có mối gắn bó sâu sắc với đất đai của họ, vẫn ở lại. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục trong giáo phận của Ngài, những người còn trẻ và có đóng góp lớn cho sứ mạng, và cho biết họ đã làm việc cùng nhau với tinh thần hiệp hành.
Tòa Thánh tìm mọi cách có thể để đạt được hy vọng hòa bình.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách lĩnh vực đa phương trong phân bổ các quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và ngoại giao Vatican trong việc xây dựng hòa bình và đối thoại giữa các quốc gia.
Vào ngày 24 tháng 3 tới đây, sau thời gian dài làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh, bà Francesca Di Giovanni, người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương, sẽ bước vào tuổi 70 và sẽ nghỉ hưu. Bà bắt đầu phục vụ tại Vatican từ năm 1993 và vào tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm bà vào chức vụ quan trọng này. Câu hỏi đầu tiên liên quan trực tiếp đến công việc trong 30 năm, bà Di Giovanni xác tín vào đấng quan phòng luôn đồng hành với nhân loại trong hành trình tiến về nước trời, ngay cả trong những lúc đen tối và khó hiểu, khi sự giữ dường như thắng thế. Từ quan điểm này, bà nói rằng lĩnh vực đa phương chắc chắn không chỉ là đài quan sát đặc biệt, nhưng còn là một công cụ ưu tiên cho hoạt động đối thoại với nhiều đối tượng khác nhau. Trước cuộc chiến ở Ukraine, và có nhiều ý kiến cho rằng hệ thống và các tổ chức đa phương đang rơi vào khủng hoảng, bà Thứ trưởng nhận định rằng, mặc dù thực tế như vậy, nhưng có những yếu tố hy vọng. Thỏa thuận giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ về xuất khẩu ngũ cốc đã thực hiện. Tiến bộ đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc gần đây là bằng chứng cho thấy ngoại giao vẫn có thể đạt được những kết quả quan trọng. Bà nói rằng, cần phải không ngừng khuyến khích những bước này và nhiều bước tích cực khác, ngay cả khi chúng phải được hỗ trợ bởi ý chí chính trị của các cá nhân và tổ chức, không có sự áp đặt và thực dân hóa ý thức hệ. Trong cuộc phỏng vấn, bà Di Giovanni còn cho biết những người làm trong lĩnh vực đa phương của phân bộ các quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế ít khi là người thực hiện đầu tiên, nhưng là kết quả của sự cộng tác của một số người với kỹ năng và quan điểm khác nhau. Một trong những kết quả này là trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc tại Glasgow, Scotland, tại Vatican, 40 nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới đã gặp nhau và đã ký một tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn trong việc chống biến đổi khí hậu. Và chính Đức Thánh Cha đã trình bày với Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh tuyên bố chung này.
Về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh, bà giải thích, ngoại giao Tòa Thánh có cam kết không ngừng là công bằng, bởi vì Tòa Thánh không có lợi ích nào khác trong hoạt động ngoại giao, ngoài sự đồng hành cùng các quốc gia trong việc xây dựng hòa bình, công lý và hợp tác lẫn nhau vì công ích, tôn trọng phẩm giá và quyền của các cá nhân, hướng tới một tình huynh đệ không chỉ sống giữa các cá nhân nhưng còn giữa các dân tộc. Vì lý do này, với tư cách là tiếng nói đạo đức, Tòa Thánh luôn chú trọng đến các giá trị công lý, sự thật và điều tốt, đồng thời luôn tin tưởng vào khả năng con người, và trong trường hợp này là những người có quyền quyết định thay đổi những lựa chọn khủng khiếp và tàn nhẫn và chọn những con đường tốt. Với thái độ này, chúng ta có thể tìm thấy những cơ hội và phương pháp cho những bước nhỏ, thường là dè dặt và không chính thức, để tạo điều kiện thuận lợi và nối lại đối thoại, có thể xuất phát từ các trường hợp nhân đạo hoặc các trường hợp khác. Nếu đối thoại chân thành, thì dù bắt đầu từ những bước nhỏ, nó sẽ xây dựng và có thể thắp lên từng chút một ánh sáng hy vọng. Liên quan đến đề tài đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh, vai trò đặc biệt của phụ nữ đối với hòa bình, bà Di Giovanni nói, ngày nay, chúng ta thấy ngày càng có nhiều phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và quốc tế, cũng như trong các tiến trình hòa bình. Trực giác nữ tính và tài năng đặc thù của các phụ nữ làm việc vì hòa bình cho phép sự hợp tác lành mạnh và phong phú với nam giới khi họ được lắng nghe trên cơ sở bình đẳng. Về khía cạnh này, theo bà, chúng ta không thể tổng quát hóa. Chúng ta có những trải nghiệm tích cực, nhưng cũng có tiêu cực. Tuy nhiên, nhìn chung, thay vì cạnh tranh và đe dọa hoặc không khoan nhượng, phụ nữ có xu hướng tìm kiếm, thậm chí theo cách bướng bỉnh và thường sáng tạo, các hình thức hợp tác và thường chú ý đến các khía cạnh tương quan cá nhân, các cơ chế quan hệ trong cộng đồng địa phương, các khía cạnh liên văn hóa và siêu việt, như các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày hoặc nhu cầu chăm sóc sự sống trong các giai đoạn khác nhau. Phụ nữ cũng đóng một vai trò to lớn trong việc gìn giữ hòa bình, vì họ là những nhà giáo dục hòa bình. Rõ ràng, vấn đề không phải là loại trừ tính hợp lý của nam giới, nhưng là hòa nhập việc chấp nhận một tư tưởng khác vào suy tư chung.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Chung quanh phúc chiếu mới của Đức Thánh Cha về nhà ở cho các cấp lãnh đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, tình hình kinh tế tài chính của Vatican vẫn chưa khả quan hơn. Sau khi giảm lương của các hồng y, các chức sắc cấp cao và các nhân viên linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha phải tiến thêm một bước là phải bỏ đặc ân nhà ở miễn phí hoặc giá thuê thấp của các hồng y và các cấp lãnh đạo khác của Tòa Thánh. Trên đây là nội dung phúc chiếu được Đức Thánh Cha quyết định trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 2 vừa qua dành cho ông Massimo Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, và được công bố hôm 28 tháng 2 trong tuần lễ Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh tỉnh Tâm Riêng Mùa Chay từ chiều Chủ nhật 27 tháng 2 đến trưa thứ Sáu ngày 3 tháng 3. Trong phúc chiếu, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ tất cả các quy định do bất kỳ ai ban hành và bất cứ từ thời nào về việc cấp nhà ở cho các hồng y, các bộ trưởng và các vị chủ tịch, tổng thư ký và phó tổng thư ký hay là thứ trưởng, cấp lãnh đạo và tương đương, kể cả các thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Các vị được hưởng nhà ở miễn phí hoặc giá thấp trong các bất động sản của Tòa Thánh. Lý do là vì những nhu cầu gia tăng trong việc chu toàn việc phục vụ giáo hội hoàn vũ và những nhu cầu đòi hỏi trong bối cảnh kinh tế hiện nay đặc biệt trầm trọng. Vì thế, Đức Thánh Cha thấy tất cả mọi người đều phải thực hiện một hy sinh đặc biệt để dành nhiều tài nguyên hơn cho sứ mạng của Tòa Thánh bằng cách gia tăng thu nhập trong việc quản trị tài sản bất động sản của Tòa Thánh. Trong phúc chiếu, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các cơ quan Tòa Thánh không được phụ cấp nhà ở cho các vị lãnh đạo Tòa Thánh liệt kê bên trên. Vì thế, các cơ quan tòa thánh sở hữu các bất động sản phải áp dụng tiền thuê nhà cho các thành viên của mình theo giá thuê bình thường vẫn được áp dụng cho những người không có trách vụ nào tại tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Các biện pháp trên đây không có hiệu lực trên những cấp phát và điều kiện dễ dàng đã được ban cấp trước ngày phúc chiếu này có hiệu lực. Vì thế, những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm áp dụng quy định này vẫn tiếp tục cho đến khi hết hạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bất kỳ sự chuẩn trước nào đối với quy luật trong phúc chiếu này phải được chính Ngài cho phép. Các quy luật trong phúc chiếu này bắt đầu có hiệu lực tức khắc từ ngày được công bố trong công báo của Tòa Thánh và khi được yết thị tại sân Damaso trong nội thành Vatican. Hiện nay, tại Vatican có khoảng gần 5.000 nhân sự các cấp thuộc hai khối lớn là Giáo triều Roma và Quốc gia thành Vatican. Tất cả đều nhận lương, thường thì thấp hơn so với chế độ tại Ý. Ngoài cấp lãnh đạo gồm 3 bậc, Bộ trưởng, Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký, các nhân viên còn lại được chia thành 10 bậc lương căn bản, từ mức thấp nhất là 1.300 euro mỗi tháng cho đến cấp 10 khoảng 2.400 euro, cộng thêm với tiền trợ cấp đắt đỏ và thâm niên khoảng hơn kém 3.000 euro. Ở cấp 10, nhân viên giáo dân có thêm một khoản phụ trội. Các hồng y tại giáo triều Roma có mức lương từ 4.500 đến 5.500 euro mỗi tháng, bao gồm cả phụ cấp 1.500 euro gọi là đĩa hồng y cho mỗi hồng y trên thế giới. Các vị giám mục và tổng giám mục đứng đầu mỗi bộ nhận lương tháng căn bản từ 3 đến 4.000 euro. Tiền lương của các nhân viên các cấp của Vatican không phải chịu thuế lợi tức. Họ cũng có thể mua các thực phẩm và nhiều vật dụng khác ở siêu thị, các cửa hàng và xăng dầu ở Vatican với giá rẻ hơn bên ngoài. Cơ quan quản trị của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, hiện quản lý 2.400 căn hộ và khoảng 600 nhà cửa, văn phòng và cơ sở thương mại. Giá trị tổng thể các bất động sản của Tòa Thánh được ước lượng vào khoảng từ 2 đến 3 tỷ euro. 70% nhà ở của APSA được dành cho các nhân viên Tòa Thánh với giá thuê thường là thấp hơn 40% so với giá thị trường trong cùng một khu vực. 30% còn lại cho những người ngoài thuê hàng tháng, thấp hơn 15% so với giá thị trường của căn hộ. Một cơ quan khác của Tòa Thánh cũng quản lý các bất động sản là Bộ Loan báo Tin mừng, quen gọi là Bộ Truyền giáo, Propaganda Fide. Bộ này sở hữu chừng 500 căn hộ trong khoảng 60 tòa nhà và bộ quản lý độc lập so với cơ quan APSA. Theo một thông cáo công bố hồi năm 2015, các căn hộ và nhà cửa này được cho thuê với giá thị trường. Tuy nhiên, thông cáo cũng cho biết phí tổn bảo trì các nhà này là do những người sống tại đó. Và sau khi họ ngưng thuê, thì các bất động sản này lại thuộc quyền sử dụng của Tòa Thánh. Các căn hộ cho các vị bộ trưởng hoặc hồng y ở Vatican thường là những căn hộ lớn. Ví dụ, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài cứ ngủ trong căn hộ có 11 phòng. Nhiều hồng y khác cũng vậy, nhiều vị có những phòng dành cho thân nhân hoặc một vài nữ tu giúp việc. Biện pháp thắt lưng buộc bụng qua phúc chế mới công bố không phải là biện pháp đầu tiên trước tình trạng kinh tế khó khăn. Hồi năm 2021, Đức Thánh Cha đã ra lệnh rằng từ ngày 1 tháng 4 năm đó, lương bổng của các hồng y bị cắt giảm 10%, trong khi lương của các cấp lãnh đạo khác bị giảm 8%. Các viên chức giáo sĩ và tu sĩ thuộc 10 bậc lương bị cắt 3%. Ngoài ra, sự tăng tiền thâm niên bị ngưng lại cho đến tháng 4 năm nay 2023. Các biện pháp trên đây không những chỉ áp dụng cho các cơ quan tòa thánh, nhưng cho cả tòa giám quản Roma, các kinh sĩ đoàn bốn đại vương cung thánh đường ở Roma và cơ quan bảo trì đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài ra, hồi tháng 8 năm 2021, Đức Thánh Cha bãi bỏ tiền bổ sung cho các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô nếu các vị này đã có lương bổng hoặc một lợi tức khác rồi. Cho đến nay, ngân sách dự chi và kế toán thường niên của Vatican chưa được công bố, thường được công bố vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Sự kiện Đức Thánh Cha phải ra lệnh cắt giảm thêm các chi phí chứng tỏ có sự thiếu hụt trầm trọng. Một số dự đoán cho rằng khoản nợ hay thiếu hụt có thể vượt quá 200 triệu euro. Ngoài những chi phí của giáo triều Roma, còn có cuộc khủng hoảng của Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Cả số tiền lạc quyên do sự đóng góp của các tín hữu, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, cũng không khả quan. Theo con số được công bố ngày 16 tháng 6 năm ngoái, trong năm 2021, 55 triệu rưỡi euro do đồng tiền Thánh Phêrô được dành để hỗ trợ các hoạt động của tòa thánh và 9,8 triệu euro dành cho việc trực tiếp giúp đỡ người nghèo. Về phía các hồng y và các vị lãnh đạo khác tại giáo triều, người ta không thấy có phản ứng công khai nào được biểu lộ. Trên một số báo chí và trang mạng, có những ký giả ủng hộ phúc chiếu và gọi đây là một bước tiến mới của Đức Thánh Cha Francisco trong việc chấm dứt những đặc ân giáo sĩ. Cũng có những trang mạng vốn phê bình đường lối và hoạt động của Đức Giáo Hoàng đương kim thì cho rằng phúc chiếu này, cũng như tự sát ngày 20 tháng 2 trước đó, xác định quyền sở hữu của Tòa Thánh trên tất cả các bất động sản thuộc Vatican, thu tóm mọi quyết định vào trong tay Đức Giáo Hoàng, và đó là điều trái ngược với nguyên tắc phụ đới. Đức Giáo Hoàng không muốn tôn trọng nguyên tắc này trong một số lĩnh vực tổ chức và kinh tế, nhưng lại muốn áp dụng nó trong những lĩnh vực liên hệ nhiều hơn với bản chất sâu xa của giáo hội, như lĩnh vực luân lý. Cũng có trang mạng thì cho rằng giờ đây Đức Giáo Hoàng sẽ dùng vụ thuê nhà này để nắm trong tay các giám chức và công chức các cấp, vì chính Ngài sẽ đích thân quyết định ai là người phải trả tiền thuê, ai là người không phải trả. Một trang mạng khác thì đặt câu hỏi, tại sao Đức Giáo Hoàng lại đợi 10 năm trời để chấm dứt những đặc ân giáo sĩ này? Những đặc ân này chấm dứt, nhưng trong 10 năm qua có nảy sinh các đặc ân khác và những người khác được đặc ân không? Cũng có người tò mò, liệu vị hồng y quốc vụ khanh tới đây có còn ở lầu 1 trong dinh tông tòa dành cho Ngài hay không? Hay Ngài sẽ ở trong nhà trọ Thánh Mắc Ta với một căn hộ 2 phòng như Đức Giáo Hoàng hiện nay? Với đồng lương 4-5.000 euro một tháng, liệu một hồng y bộ trưởng có khả năng tài chánh trả tiền thuê một căn hộ 11 phòng như hiện thời hay không?
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Nơi bình yên nhất. Chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Trích trong tập San Mục Đồng số 2. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chiều tà, ánh hoàng hôn đã dần khuất sau dãy núi, để lại những tia nắng lấp ló ửng hồng, tạo nên một vùng trời thơ mộng. Từng đàn cò trao nghiêng trên những ngọn cây, xà xuống ôm ấp đàn con vào tổ ấm của mình. Khói chiều lan tỏa trên mái ngói màu rêu phong của những ngôi nhà cuối xóm. Chiều quê thật ấm áp và yên ả. Trên triền đê xanh ngát màu cỏ non tươi, có một cô bé khập khiễng men dọc theo dòng nước hiền hòa đang trôi lững lờ. Và trong mắt của cô gái trẻ đó ẩn chứa một câu chuyện dài, thật dài. Chính câu chuyện ấy đã thay đổi tất cả. Một năm về trước, nó đã vui vẻ mừng đến phát khóc khi cầm trên tay tờ giấy báo đậu đại học của trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Trong đầu nó bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Sài Gòn rộng lớn và mỹ lệ như thế, liệu rồi đây nó sẽ hòa nhập với cuộc sống nơi đô thị như thế nào? Ngày nó nhập học cũng đã đến. Vác ba lô trên vai, nó sụt sùi khi vẫy tay chào ba mẹ và con bé út. Ngồi trên xe nó khóc, bởi đây là lần đầu tiên nó xa nhà, xa vòng tay yêu thương của ba mẹ. Vào đó rồi nó phải tự chăm sóc bản thân mình, chứ không còn nũng nịu chờ mẹ nấu cháo, mua thuốc mỗi khi ốm đau. Nghĩ đến thế thôi mà nó đã thấy thương mẹ đến giường nào rồi. Vậy mà lúc ở nhà nó bướng lắm, chẳng chịu ăn, chịu uống thuốc khi bệnh. Còn lắm lúc làm cho mẹ buồn, mẹ khóc. Nhìn lại, nó thấy mình có lỗi thật. Đi xa rồi mới nhận ra được điều đó. Nó ngủ thiếp đi một giấc dài. Đến khi mở mắt ra thì những tòa nhà cao ngất ngưỡng, các khu chung cư, dòng người xe cứ xếp hàng dài lúc nhúc chờ đèn đỏ hiện ra trước mắt nó. Bước xuống xe, nó đặt những bước chân ngập ngừng, bước từng bước lạ nơi đất khách quê người này. Đây là lần đầu tiên nó được đến đây. Mọi thứ đều rất mới mẻ với nó. Vì là một cô sinh viên ngoại tỉnh chẳng quen biết ai trong mảnh đất này, nên những ngày đầu nhập học, nó đăng ký ở ký túc xá của trường. Với một dáng người thon gọn, khuôn mặt xinh, cùng một làn da trắng muốt của con gái tuổi mới lớn, nó nhanh chóng có những chàng trai theo đuổi. Lời mẹ dặn trước lúc tiễn nó đi học, nó vẫn nhớ mồn một. Con à, Sài Gòn đất chợt người đông, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Con cũng đã lớn rồi, phải biết giữ thân, giữ mình. Cố gắng mà học hành thành tài con nhé. Nó vân vân dạ dạ. Vào này, nó vẫn chăm việc đi lễ và siêng năng trong việc cầu nguyện lắm. Nhưng mọi việc đã thay đổi từ khi nó gặp chàng trai ấy, mảnh tình đầu đời của nó. Chàng trai ấy nhìn lịch lãm và sang trọng, một công tử nhà giàu. Anh và nó gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật, rồi đã đem lòng yêu nhau. Anh ấy chiều chuộng nó và cho nó những gì mà nó muốn. Đi shopping mua hàng hiệu, rồi hàng tuần còn cho nó một số tiền để tiêu vặt thả ga. Chàng công tử nhà giàu ấy còn văng ra một đống tiền để đóng tiền học phí cho nó. Từ ngày quen anh, nó không còn đi làm thêm mỗi tối để trang trải cho cuộc sống của mình. Bố mẹ ở quê cũng không phải cực khổ chắc chiêu từng đồng tiền để gửi cho con. Nó nói dối bố mẹ là nó đã tìm được công việc ổn định và kiếm ra tiền. Vì ở ký túc xá có những quy định riêng, nên nó và anh không thể gặp nhau lâu được. Tối đến chỉ gặp nhau 2-3 tiếng. Anh đề nghị nó nên dọn ra phòng trọ để tiện cho việc hẹn hò. Và tất nhiên tiền phòng trọ là do anh đóng. Yêu anh, nó chấp nhận tất cả những điều kiện của anh đưa ra. Những buổi tối trốn học đi chơi, rồi những cuộc chơi thâu đêm ở bar. Nó dần đánh mất đi chính mình. Cô sinh viên quê mùa ngày nào, giờ đã là một cô chủ ăn chơi có tiếng, tập tành làm đàn chị của chốn giang hồ, xăm mình, hút thuốc. Quyết định nghỉ học để thỏa mãn những đam mê của mình là lựa chọn mà nó cho là đúng đắn nhất. Phố về đêm cũng là lúc nó lên đồ và đi phượt cùng anh. Tối nay theo lịch trình thì nó và anh tham gia một cuộc đua xe độ. Đang phiêu trên chiếc xe rất ngầu với tốc độ máy bay, nó tha hồ hò hét và ôm chặt lấy anh. Vòng cua gấp của bánh xe đã đưa anh và một cái chân của nó ra đi mãi mãi. Tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc, người nó nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Khuôn mặt mẹ hốc hác, tái xanh, đôi mắt thâm quầng lim dim. Tay mẹ đang chặt lấy tay đứa con ngây dại. Tự mình ngồi dậy, nó chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Vén tấm chăn lên, nó bàng hoàng sững sốt khi chân trái của nó đã đi đâu mất. Nó hét toáng lên, làm cho cả phòng đều hướng mắt thương hại nhìn nó. Mẹ nó mơ màng tỉnh dậy, vội ôm chầm lấy con và khóc nức nở. Nó rút mình trong lòng mẹ và gào thét. Giờ đây khi chẳng còn gì để nói, nó chỉ biết khóc và uất hận nó hận đời và hận chính bản thân mình. Tương lai của nó sẽ ra sao khi giờ đây chỉ còn lại một cái chân và căn bệnh HIV? Lỗi lầm mà nó gây ra, nó phải gánh chịu hậu quả. Sự thật khốc liệt, sự thật tàn nhẫn. Nó như người lên cơn dại, đập phá những đồ đạc trong phòng. Cố gắng lắm bác sĩ mới tiêm cho nó liều thuốc an thần. Nó nằm co ro, ngủ giống như một đứa con nít. Đáng thương thật. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, những tia nắng vàng len lỏi vào các nhánh cây, xuyên qua những chiếc lá mỏng manh, tạo nên những mảnh sáng tối. Đâu đó dáng người mẹ nhỏ nhắn bước từng bước thật nhanh để mang cơm cho con. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Tim nó quặn thắt, đau nhói. Nó nói lên gì đây bây giờ? Nó phải xin lỗi gia đình, và nhất là nên xin lỗi mẹ như thế nào? Hôm nay thật khác lạ. Đường phố bán nhiều bông. Những cặp đôi yêu nhau chở nhau mua hoa cứ lướt qua tầm mắt nó. Nó nhẩm đếm. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày dành cho phụ nữ, là ngày những đứa con dành những lời yêu thương nhất đến mẹ mình. Nhân lúc mẹ nó vắng, nó lén lấy đôi nạng đặt trên đầu giường, lê từng bước nặng nề xuống phố. Nó chọn những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất. Con tặng mẹ ạ. Con cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con sai rồi. Con sai thật rồi mẹ ạ. Liệu có muộn để con làm lại cuộc đời này không hả mẹ? Mẹ vui lắm. Không, không có muộn đâu con. Thiên Chúa đã gìn giữ con và cho con được sống để con có thể làm lại cuộc đời mình. Những lỗi lầm mà con đã phạm trong thời gian qua thì con hãy dâng tất cả lên Thiên Chúa và xin Ngài thánh hóa, tha lỗi cho con. Con dại lắm, con yêu à. Thiên Chúa, đúng rồi, nó đã lãng quên Ngài bao lâu rồi. Vậy mà Ngài vẫn thương nó, vẫn bảo bọc đứa con tội lỗi này. Chúa ơi, con sẽ giữ chặt lấy Ngài và không buông Ngài ra khỏi vòng tay của con nữa. Bên con mãi Ngài nhé. Tiếng chuông chiều khắc khoải vang lên giữa tĩnh lặng. Nó vội lệnh khẩn đi về nhà để kịp tham dự thánh lễ. Kể từ ngày nó xuất viện, không một buổi lễ nào vắng mặt nó. Nó nhận ra một điều rằng không đâu bình yên bằng mái nhà Chúa. Và chiều chiều, người ta vẫn thấy có một cô bé ngồi thinh lặng, ngước mắt nhìn lên thánh giá trong ngôi thánh đường. Thank you.